Mồng 2 kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Huấn Ca chương 44 câu 1 từ câu 10 đến hết câu 15. Giờ đây chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các ngài là những vị đạo hành. Công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu. Đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước. Nhờ các ngài, con cháu cùng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại. Vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mà đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân trẻ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Đó là lời Chúa.
Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Ê-phê-sô chương 6, câu 1 hết câu 4 và câu 18 hết câu 23. Thưa anh em, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa. Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này, những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng, ngay cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói. Antiochus, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để anh em cũng biết tôi ra sao và tôi đang làm gì. Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi và để anh kích lệ tâm hồn anh em. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Đó là lời Chúa.
Từ câu 1 đến hết câu 6. Bây giờ có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế Thiên Chúa dạy: người ấy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì bị xử tử. Còn các ông lại bảo rằng: ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa thì có lời Thiên Chúa.
Ngày hôm qua, ngày mùng 1, cái truyền thống của người Công giáo Việt Nam vẫn gọi là ngày tạ ơn Chúa. Có người gọi ngày mùng 1 là dân Chúa, Tết Chúa.
và thậm chí có người đứng nói rất là kịch cỡm, sai đức tin mà vẫn nói có vẻ ta hiểu biết lắm. Làm sao? Anh biết là cái gì không? Con xin đại diện công đoàn con chúc tuổi Chúa. Trời ơi, chúc tuổi Chúa? Chúa đâu có tuổi hả? Chúa đâu có ngày sinh, Chúa đâu có ngày tử. Ngày lần đầu tiên con xin chúc tuổi Chúa. Kỳ cục quá. Thế đó là chúng ta, nếu ai lỡ lần như vậy thì nhắc cho họ đừng nói như thế. Nhưng mà hôm nay thì Hội Thánh muốn chúng ta phải nhớ đến công ơn sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục của các vị tiền nhân, không phải chỉ ở nơi những người cha mẹ trần thế sinh dưỡng giáo dục chúng ta mà thôi, mà còn cả các bậc trong Hội Thánh, các chú chân cũng là cha là mẹ sinh chúng ta ra. Nếu không có các vị đó, chúng ta không có mặt trên trời đất nhờ cha mẹ sinh chúng ta. Và không có các chủ chân, làm sao chúng ta được sinh ra làm con Thiên Chúa và được giáo dục trở nên giống Thiên Chúa. Cho nên cái ơn phúc đó làm sao chúng ta kể cho xiết được. Cho nên thường là trong cái dịp xuân như thế này, là những gia đình nào có thói quen tốt là họp nhau lại, thế nào cũng có một bữa tiệc, gọi là bữa tiệc sum vầy mọi người trong gia tộc để nói lên cái niềm vui. Như Thánh Vị 133, 132 câu 1 nói là ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống sum vầy bên nhau đẹp quá. Và lại Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta trong thư thứ nhất gửi cho giám mục Timôthêu ở chương 5 câu 8 nói rằng ai mà không chăm sóc những người trong cùng một nhà, người đó chối bỏ đức tin, người đó tệ hơn người không tin. Cho nên người công giáo mà không chăm sóc những người trong nhà đó là sau này bị án phạt nặng hơn người bên lương. Cho nên cái bổn phận lo lắng cho những người trong nhà trở thành một bổn phận đứng đầu để nói đến mình là người có đạo, để khỏi bị án sau này. Đây là nói chung những người trong nhà, huống chi là những bậc như ông bà cha mẹ hay các chủ trang trại Hội Thánh, chúng ta phải tỏ lòng biết ơn chứ. Cho nên chúng ta tỏ lòng biết ơn các đấng, không phải chỉ chúng ta sống đúng nghĩa người và chăm lo cho những người trong gia tộc được đầy đủ cơm ăn áo mặc, học hành đến nơi đến chốn, không dừng lại cái chuyện đó. Bởi vì chúng ta dừng lại cái chuyện đó thì chúng ta có hơn gì anh em ngoài Kitô giáo đâu. Chúng ta còn có gì cao hơn nữa kìa. Tức là chăm sóc, động viên nhau, canh tân đời sống, cho cái đức, làm cho cái đức tin lòng mến của mình mỗi ngày mỗi gia tăng, để đời sống của mình mỗi ngày mỗi biến đổi được nên giống Chúa. Như đầu lễ tôi nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau năm mới giống Chúa Giêsu. Như Luca chương 2 câu 52 nói rằng anh Chúa Giêsu thêm tuổi, thêm nhân đức, thêm khôn ngoan và dáng vóc hấp dẫn trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Thì Chúa Giêsu như thế nào thì chúng ta cũng phải được như vậy, để chúng ta chăm sóc cả thân xác, cả linh hồn chúng ta. Thế thì một trong những cái mà chúng ta cần phải canh tân đơn cả mà Tin Mừng hôm nay đã đọc lại chúng ta, đó là chúng ta rà soát lại cái cách sống đạo truyền thống của mình. Cái này chúng ta để ý nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chết vì cái gì nhỉ? Chết vì Ngài phá đổ truyền thống, đúng không ạ? Thí dụ như người ta rửa tay trước khi ăn, Ngài không được. Thí dụ như người ta không được động đến người bệnh, Ngài cứ động. Thí dụ như người ta không được làm việc ngày thứ bảy, Ngài cứ làm. Có phải là Ngài đụng chạm đến cái lầy khói sống đạo của họ, truyền thống từ cha ông truyền lại? Họ cho đó là linh thiêng lắm. Chúa bảo các ngươi đã bỏ lệ luật của Thiên Chúa mà lấy truyền thống của cha ông các ngươi làm thánh giáo. Đấy, như hôm nay tin mừng chúng ta vừa nghe đó, những người Pharisêu từ Jerusalem, tức là từ thủ đô đó, người chính thức đấy, đến vặn hỏi Chúa Giêsu rằng tại sao ông lại để cho môn đệ của ông ăn uống mà không rửa tay trước khi dùng bữa? Đó, phạm lấy truyền thống. Tại sao chúng dạy người ta không dạy môn đệ của mình, mà ngài lại còn tinh vực nữa? Ngài vặn hỏi này họ rằng, vừa tôi hỏi các ông, luật nói rằng phải thờ cha kính mẹ, ai mà xúc phạm đến cha mẹ đó là bị án tử hình nạn chứ. Ai mà xúc phạm đến cha mẹ đen tử hình. Thế mà các ngươi thì lại cho rằng những gì đáng lẽ tôi phụng dưỡng cha mẹ thì tôi đưa vào nhà thờ tôi dâng cho Chúa hết rồi, tôi dâng với Chúa thành của lễ rồi, cho nên rồi tôi chả còn bổn phận gì đối với cha mẹ nữa. Chúa sẽ phản đối cái truyền thống đó. Đây có những người nhưng trong cái dịp Tết này có thể là mua bông mua hoa đưa đến nhà thờ để mà dâng cho Chúa có, rồi gói những gói quà thật xinh xắn hấp dẫn tặng bạn nọ tặng người kia có, còn cha mẹ thì cứ trợn mắt đi nhìn con, nó chả thấy gì nó tặng cha mẹ cả. Tại sao vậy? Nhiều người con mà ôi trời, ông bà mình nuôi đứa con cái gì mà phải tặng nữa, đây ông bà ấy già rồi có ăn gì đâu mình phải tặng. Ông bà đâu có cần ăn đâu, có biếu lại ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ này cho này con cháu mình thôi. Nhưng mà ông bà cần cái tấm lòng. Tôi nghĩ rằng những người lớn tuổi khi thấy con cái nó với quả nó tặng người này nó biếu người kia, còn cha mẹ trong nhà nó phớt lờ, túi chứ. Đó, còn người Do Thái thì cho rằng tôi dâng vào nhà thờ rồi tôi đâu còn bổn phận chỉ đối với cha mẹ đâu. Chúng ta thấy về con đâu có được. Nhiều người biên lương ấy hiểu lầm là theo đạo Công giáo là không còn tôn kính cha mẹ nữa, sai lầm hoàn toàn. Nếu chúng ta nhớ lại 10 điều răn Chúa trao cho Môi-se đó, thì 10 điều bia thứ nhất viết mấy điều? Thứ nhất viết mấy điều? 3 điều giỏi rồi đấy. Vậy mà tôi thấy có nhà thờ chỗ đó ba ông tạ này, có hai nhà thờ tôi nhìn thấy ngay quê thờ bia thứ nhất ghi 5 điều, bia thứ hai ghi 5 điều, ngon lành quá. Mà ông cha chả có ý kiến gì, sai hoàn toàn sẽ giáo lý. Bia thứ nhất ghi 5 điều, bia thứ hai ghi 1 điều trong cân nó đẹp, sai. Bia thứ nhất ghi 3 điều về Chúa, thứ nhất thờ phượng Chúa Trời, thứ hai chớ lấy tên Chúa mà là vậy, thứ ba là nhất thứ đấy, 3 điều về Chúa thì ghi ở bia thứ nhất là tôn kính Thiên Chúa, rồi 7 điều sau đó thứ 4 thảo kính cha mẹ, cho đến điều thứ 10 là những điều về con người ấy, thì ở bia thứ hai. Nếu chúng ta nhìn vào đền thờ Jerusalem lúc đó để chưa bị phá trước thời lũ đầy đó, thì trong đền thờ đó chỉ có 2 bia đá xếp song song nhau, xếp bên cạnh song song nhau, thì chúng ta thấy ở dòng đầu tiên bia thứ hai đó là thảo kính cha mẹ vào, và ở cái dòng đầu tiên ở bia thứ nhất làm sao tôn thờ Thiên Chúa. Như vậy việc tôn kính cha mẹ ngang hàng với bổn phận tôn thờ Thiên Chúa quan trọng vậy cơ mà, chứ đâu phải thường đâu. Đó, cho nên quý thấy nói là ai mà như Chúa Giêsu vừa nói, ai mà xúc phạm đến cha mẹ mang bị án tử này như vậy đấy. Thế nhưng mà nếu mà Chúa Giêsu trách người Do Thái về những tập tục của họ, họ giữ kỹ lắm, còn lời Chúa ý Chúa tiểu gạt đi, thì ở đây có lẽ chúng ta cũng phải sám hối thay cho ông bà cha mẹ của chúng ta ở việc này đấy, nó thiệt đấy. Cái này là có vẻ hơi xúc phạm đến cha mẹ ông bà thôi, nhưng mà có khi là ông bà cha mẹ vô ý không biết. Nhưng mà tôi mong rằng những người hôm nay dự lễ thì biết, thì đừng vi phạm những cái điều mà nó không đẹp, không đúng mà cha ông chúng ta đã truyền lại. Nó gọi là truyền thống. Chúng ta cứ để ý xem trong những sinh hoạt của chúng ta có mấy người đưa lời Chúa vào trong những sinh hoạt không ạ? Toàn đưa những truyền thống tập tục của dân gian, của cha ông, phải không ạ? Ví dụ như thế mà dỗ bữa tiệc á, làm sao 100% này, nam vô tiểu, cờ vô vong này, 100% này, đúng không ạ? Nè, làm sao anh tới đâu vậy, tôi đó nè, cạn ly này, không rơi rớt này, không long đền này. Tôi mới nghe cái từ không long đền, không rơi rớt đấy. Không long đền là cái gì tôi không hiểu. Không long đền là cái gì? Uống mà lại không long đền. Thế người ta chế đấy, mình bảo động viên nhau mạnh lắm, đúng không? Thế mà nhập tiền là có cái câu đó, bởi vì truyền thống mà, vậy nó vui mà. 1, 2, 3 vô. Trời ơi, tôi thấy quê ơi là quê. Bây giờ anh em chuyện thử tưởng tượng bây giờ con đến Châu Hoàng với các giám mục ngồi giữa anh chị em rồi cũng cùng đi 1, 2, 3 vô. Anh em có coi có được không? Không cấm chúng ta uống. Chúa Giêsu còn dùng rượu để làm thánh thể. Thánh Phaolô còn nhắc cho Timôthêu là bao tử của con yếu, con nên dùng chút rượu để lưng con ăn nó dễ tiêu. Nhưng mà cái kiểu đốc nhau uống rồi thố mỡ ra, rồi ăn nói sàm sỡ bậy bạ, sao chúng ta lại cứ làm như vậy? Kỳ quá. Đó đúng với Chúa không? Nó truyền thống. Trong khi đó, người Kinh Thánh từ Ê-phê-sô ở chương 5:18 thấy Phaolô nói sao? Anh em đừng say sưa chỉ tổ hữu thân, hãy say lời Chúa chứ đừng say rượu. Hay là sách Habacuc chương 3 từ 5:16, tôi không dám đọc cái bản văn của người Thi Thuấn, nó hơi tục, mà bản văn của Phục Vụ Thực Kinh thì nghe nó thanh thanh hơn. Nói là đừng có pha cái chất gì làm cho người ta uống say, để rồi có thể nhòm cái ấy của nó. Và trong Thi Thuấn thì ông ấy dịch cho sắc như thế, hở quầy ra thì nghe nó tục lắm. Nhưng mà ở bản văn Phục Vụ thì hở cái lõa lồ đó, uống rượu xong rồi như thế thì anh chị em thế nó có hay không? Kinh Thánh kết án như vậy, tại sao chúng ta không nhớ cái lời Kinh Thánh đó để mà nhắc cho nhau đừng say sưa chỉ tử hữu thân, mà cứ hễ nhận tiền mà 100% này, anh tới đâu tới đó này, nam vô thường như cờ vô cong này, 1, 2, 3 vô này, cứ phải bắt chước nhau. Đấy là truyền thống, ra soát lại không đúng ý Chúa này chị em. Rồi khi nào mà dân nhau làm sao rảnh làm gáo mày làm môi không, con gà thức nhau trên gáy không ăn trả mà anh em đó, cứ thế rồi vậy mà đồng tiền nhau thôi, ăn tiếp thịt đấy. Trong khi đó nó như lời Kinh Thánh như Ê-phê-sô chương 4:26 anh có đâu nói rằng anh em có giận nhau thì chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan. Câu đó anh chị em hiểu sao? Vậy thì Kinh Thánh nói là chúng ta được giận nhau ban ngày à, ban đêm đừng giận để giấc ngủ à. Anh em có giận dữ nhau thì chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan. Cái câu đó Phaolô có ý nói thế này là lúc Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, lúc đó 3 giờ chiều mặt trời đâu có lặn đâu, nhưng mà lúc đó là cao điểm của sự bất hòa, họ giết Chúa Giêsu, đúng không? 3 giờ chiều ngày thứ sáu tuần đấy là cao điểm của sự bất hòa, người ta đòi loại trừ Chúa Giêsu, thì lúc đó không có mặt trời nữa, mặt trời bị che khuất rồi. Vậy thì nói là chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan, có nghĩa là lúc nào giận nhau thì nhớ đến nước Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, ngài tha thứ, ngài cầu nguyện cho kẻ hại ngài. Anh hiểu như vậy đó. Chứ vậy là được giận ban ngày mà ban đêm thì khỏi giận để dễ ngủ đâu. Đó là lời Phaolô nói ở Ê-phê-sô chương 4:26, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan. Hay là cái câu tôi rất là thích, một Kinh Thánh chương 14:20, anh em có giận nhau, có bất hòa thì như con nít. Chúng ta thấy con nít nó chơi với nhau không thể nào tránh cái nó bất hòa với nhau, nó đánh nhau rồi nó khóc bù la, nó chạy đến các ông các bà, các cha các mẹ, rồi chút xíu nó này lại nó chơi với nhau rất là vui lắm. Nhà vợ chồng cũng vậy, làm sao mà tránh được đến lúc mà không vừa ý nhau. Nhưng mà thôi, nhớ đấy, cái câu này, vợ chồng có bất hòa như con nít thôi, vừa mới cãi nhau xong đây kể lên xe anh chở ra tiệm ăn tô phở với anh này, hết giờ liền đúng không, chứ còn cái mặt cứ sưng lên, cái mặt bị tôi không có quên được cái tính tôi vậy thôi, thì cứ mãi mãi cái gia đình nó nặng nề đó, phải không, như con nít vậy. Rồi trước những việc quần thân về làm, thường người ta làm sao, ôi ăn có mời làm có khiến, thấy không, cười đến tay ai đấy phát, mặc kệ ai có mời làm có khiến, cười đến tay ai đấy phát, cứ vậy thôi. Những cái đó chú có dạy không, người ta dạy đấy, truyền thống đấy, thì người ta giữ. Trong khi đó thì dạy ra cô bê dạy chúng ta ở chương 4:17 đó, biết điều tốt mà cũng làm thì có tội. Mình biết điều tốt trong tầm tay mình có thể làm được mà không làm nó có tội đấy. Đây là đức mẹ thấy bà Elizabeth vào tuổi gần 100 tuổi mà có bầu, bà Elizabeth có xin đức mẹ đến giúp đâu, có khiến đâu, có mời đâu, mà đức mẹ tự ý đến nhà Elizabeth để giúp đỡ với chị họ. Tôi thấy hình ảnh rất đẹp đó. Cho nên thấy Phaolô nói với chúng ta qua thư Côrôsê chương 3:23 đó, anh em có làm việc gì thì hãy làm như là làm cho Chúa, chứ không phải là làm cho người đời. Mình làm cho Chúa khác, làm cho người đời khác. Mình đừng nghĩ được tôi làm cái đó là cho người đời, mà cứ làm cái đó là cho Chúa. Chứ đừng có cái kiểu về ăn có mời làm có khiến, mà kệ đó, biết điều tôi cũng làm có tội. Hoặc là chúng ta ai cũng đi tìm của ăn, lúc nào cũng lao đầu vào cơm áo gạo tiền, cứ vậy thôi, mà quên đi rằng lời Chúa dạy người ta sống không bên bởi bánh mà sống bởi lời Chúa. Ở Gioan chương 6:17, người ta đi chạy đến xin Chúa Giêsu cho họ bánh ăn, Chúa mắng họ liền, thế mà các ngươi chỉ vì cái bụng thế hả, còn cái gì cao quý nữa chứ, chỉ vì cái bụng à? Họ bảo vậy thì ông cho tôi bánh gì, tôi có bánh hàng sống là ăn thịt máu tôi, thế là họ nhổ bọt ở đi hết mà chưa không có mũi hận. Đấy mới là quả thật, các ngươi không muốn nghe, không chấp nhận, cứ đi đi, chúng còn thách các môn đệ đứng lại này, xong đi với người ta đi, chứ đâu có rút lại đâu. Chân lý là chân lý, nghe không nghe kệ người ta, chú có quyền đòi buộc người ta phải đón nhận, chứ không phải làm theo ý người ta đâu. Đó, hay là khi nào chúng ta thấy người ta đàm tiếu, thế nào chúng ta có câu sao, ôi không có lửa sao có khói, thế gian không ít thì nhiều, không ai đặt điều đó không có, cứ thế mà nói, rồi là cắt nghĩa vớ vẩn kỳ lắm. Có khi không có lửa mà có khói chứ. Thế là chúng ta bây giờ chúng ta xem ở trên cái màn này, biểu diễn của các ca sĩ trên sân khấu, đâu có lửa đâu mà khói bốc nghi ngút trên sân khấu đấy. Sân mà hết mà có khói thì có lửa làm sao, chưa chắc có khói là có lửa. Nên trong khi đó Chúa Giêsu nói là trong ở trong Luca chương 8:18, các người hãy coi chừng điều các ngươi nghe. Mình nghe mình phải coi chừng, mình phải đối thoại với người ta xem, mình để từ từ mình dò xét xem. Tôi để mới bị một ông anh qua Đông Bắc, tôi là hai anh em thân thiết nhau lắm, kỳ sang Mỹ tôi đến nhà ông ở mấy tuần lễ, ông quý mến tôi lắm, thì ông ấy nói với tôi rằng còn em của ông ấy, tức là tôi phải gọi là bà chị ở trên Thứ Lâm ấy, ông anh ông ấy nói với tôi rằng mình nhớ nhé, bây giờ chị chơi qua đời chú nhớ phải về làm lễ cho chị đấy nhé. Tên đó là bà chơi ở như Phô Lâm, tôi bảo vâng, Em sắp sang chứ. Vì cách đây 5 năm em đã hứa với chị là khi nào mà Chúa cất chị về là nhất định em cũng phải có mặt để dâng lễ cho chị mà. Thế mà hôm 7 tháng 10 vừa rồi bà chị tôi chết. Tôi biết chị chết. Ở Phương Lâm cũng chết chị ấy. Thế là ông anh của tôi bên Mỹ ông ấy rầy tôi. Ông bảo sao Chúa về làm lễ cho cô chơi. Mà ủa em đâu biết đâu. Em biết gì ấy. Đến lúc mà tôi hỏi lại ông ấy là vậy thì tại sao không báo cho em biết. Ông bảo rằng ông ấy điều tra lại thì ở Phúc Lâm đi kiếm địa chỉ của tôi không biết tôi ở đâu thì hỏi mấy người ở hôm nay, mấy người hôm nay của chú hôm nay nào hàng của tôi trên đây nhiều lắm, tôi vẫn nay về đấy thăm viếng và rất là liên lạc, rất là thường thôi. Vậy mà Phương Lâm hỏi mấy người hôm nay là Gia Thịnh ở đâu? Thì mấy người hôm nay nói là Gia Thịnh bây giờ bị nhà nước và tòa giám mục quản thúc trong nhà rồi, không được đi ra khỏi nhà. Ủa? Ông ấy hỏi vậy thì chú có tội gì mà cả nhà nước, cả tòa giám mục quản thúc chú? Tội gì mà nhốt, bị nhốt? Có nhốt đâu? Trời ơi, mình đang không được tin tin để về làm lễ cho bà chị. Thế mà ở hôm nay mà hôm nay ai cũng có điện thoại của tôi có 3 số điện thoại. Thế mà đây bảo là chắc định ông bị nhốt rồi. Nhà nước cũng nhốt mà ông cả tòa giám mục cũng ông khu bóng rồi cũng đi đủ nữa. Cho thế nào đây? Đấy, bây giờ thế mà bảo thế gian không biết gì nhiều à? Không nghe đặt tiểu nói không? Hoàn toàn không nói không. Chưa bao giờ tôi được tự do bằng những mấy năm nay. Muốn đi đâu thì đi. Muốn làm gì thì làm. Tôi rất là tự do. Vậy mà có người bảo rằng cả chính quyền, cả tòa giám mục nhốt tôi lại. Như vậy là chả có ông nào mà tội nặng trong game này cả. Đấy, ví dụ như vậy, đó là thế gian không biết gì nhiều. Không làm việc đều nói không là kỳ cục lắm. Vậy mà chúng ta cứ theo cái truyền thống đó. Rồi á, có những người tỏ ra mình trường cảnh nhất là mấy đứa con đi ra lớn lên. Thấy người lớn hút thuốc, nó không hút. Thấy người lớn chơi bài, nó không chơi. Bắt chước mà. À, có chơi bài hút thuốc với đàn lớn mà quên đi lời thầy Phaolô nói với giáo đoàn Corinto thứ nhất chương 6 câu 12 được phép làm mọi sự nhưng không phải mọi sự đều có ích đâu. Phải cân nhắc xem mình hút thuốc có ích không, có lợi cho sức khỏe không, có cơn xấu không, có phiền người khác không. Đấy, không phải mọi sự đều phép làm đều có ích. Lại tại sao lời Chúa dạy như vậy thì lại không đưa vào trong cuộc sống của mình mà cứ nói là ở đời này người ta cái gì mình cũng nên biết một tí. Thế vậy là mình tỏ ra mình trưởng thành rất ư là sai lầm, rất là truyền thống đấy. Rồi khi cha mẹ nằm xuống thế nào chúng ta không nói câu gì không nghĩa tử nghĩa thật sống thì sống thì kèm trống chết thì
sống dầu đèn
chết kèm trống sống dầu đèn chết kèm trống có nghĩa là khi mà bố mẹ mình chết vui rồi mời bao nhiêu hội kèm về in ỏi suốt đêm đấy chết kèm trống làm cho cuộc sống ta không ngủ được vì nó truyền thống cứ vậy và người ta tưởng nó là báo hiếu. Trong khi đó tin mừng chúng ta vừa đọc đó chưa xuống trách các người cứ nghĩ rằng dân của ba nhà thờ là tế lễ cho Chúa rồi không còn bổn phận với cha mẹ nữa. Cứ nghĩ là mình cứ kèm trong như vậy là cha mẹ được nhờ chỉ là phiền lòng người khác thôi. Cái truyền thống khó lắm mà thay đổi của truyền thống không phải dễ chị em đúng không. Tôi là dân Gia Châu, tôi dám nói là tôi là người đầu tiên ở trên thế giới này tổ chức tỏ lòng biết ơn người qua đời bằng cách thay vì vòng bông thì tặng quà. Anh em chưa còn nhớ thì là cho tôi làm điều đó. Đầu tiên là tôi làm cho mẹ tôi, thay vì được bông ấy, thì phải thuê người bê rồi vứt ở đâu đi, vứt ở đâu rác rưởi đó. Mà những người nghèo người ta nhìn những cái lá bông người ta tiếc mấy trăm ngàn thì tôi mới nói là thôi, khi mẹ tôi qua đời, Chúa có hỏi mày có mấy bà con đâu, Chúa chỉ hỏi rằng ở trần gian có ai nhờ mày được cái gì không, người đói, người rách, vân vân. Thì mẹ tôi có quyền nói rằng có, con qua đời người ta cho quà con bảo thịnh của con nó chia. Thế tôi làm như vậy đó, cái đó anh ai không biết đó, rất là nhiều quà, rất là nhiều quà nó chia. Tội gì thay vì ông nó chia cái đó cho người nghèo. Mà tôi làm như vậy, dần dần có lộ biệt không? Có thấy ai có chưa? Khó quá. Tôi nghĩ thời gian là tất cả những người công giáo, ai cũng làm như vậy, tôi thấy hay nhỉ? Đó là một cái báo hiếu đặc thù của người công giáo. Người ngoài thì người ta kèm chống, người ta vòng không, người ta đủ thứ. Còn người công giáo thì tặng quà nhau, chết là tặng quà nhau, để cho cái người qua đời gặp Chúa ở đấy, còn về với Chúa, nhiều người được nhận thoát lắm. Tôi nghĩ đó là một cái diễn tả đức tin mà cũng ai làm. Khó, khó thay đổi cái truyền thống lắm chị em. Và còn nhiều những cái khác tôi nghĩ kể ra đây, có lẽ đến ngày mai chả hết được. Tôi nói đơn giản như vậy để chúng ta thấy rằng hôm nay chúng ta nhớ đến ông bà tổ tiên, thì ông bà tổ tiên có lẽ cũng có một phần sai lỗi trước mặt Chúa, là dạy chúng ta truyền thống nhiều hơn là dạy chúng ta lời Chúa, đúng không? Đừng mấy người cha mẹ mà dạy con lời Chúa đây, đừng mấy người cha mẹ dạy con sống đúng giáo lý của Chúa đây, mà cứ truyền thống thôi. Thì chúng ta đừng đi vào cái vết chân đó. Mà hôm nay gọi là cái ngày báo hiếu cha mẹ, thì đừng đi vào cái sai lầm, là đi vào cái truyền thống nó trái với ý Chúa hoàn toàn. Đó là một cách mà chúng ta tỏ lòng báo hiếu với cha mẹ. Chính vì vậy mà trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa mới nghe, Thánh Phaolô đã nhắc cho chúng ta cái bổn phận cầu nguyện. Thứ nhất là cầu nguyện cho con cái, thứ hai là cầu nguyện cho các bậc sinh thành ở xã hội này, và thứ ba là cầu nguyện cho các chủ trang trọng thành. Thứ nhất là Thánh Phaolô nói ở trong thư Ê-phê-sô chương 6 từ câu 1 đến câu 3, ông nói rằng anh em hãy cầu nguyện cho những người con biết vâng lời cha mẹ trong tinh thần của Chúa. Vâng lời cha mẹ trong tinh thần của Chúa, chứ không phải là hết cha mẹ bảo gì đúng cũng vâng đâu, mà phải là vâng lời trong tinh thần của Chúa để được Chúa cho sống trường thọ, để được Chúa cho sống trường thọ. Đó, phải vâng lời cha mẹ theo ý Chúa, cha mẹ dùng ý Chúa mà dạy con. Rồi Phaolô lại nói tiếp ở câu 4 chương 6 Ê-phê-sô, anh em hãy cầu nguyện cho các bậc sinh thành để các bậc ấy đừng vì tức giận mà nạt nộ con, làm cho con khiếp sợ. Cha mẹ hãy dùng quyền của Thiên Chúa mà giáo dục con cái, cũng như nuôi nấng chúng theo đúng ý Chúa, để chúng được mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Và nhắc đến người cha mẹ phải giáo dục con cái theo ý Chúa, tôi vẫn thường dạy các tôi với như thế này: khi chúng con trước khi đi ngủ, cái vợ chồng đọc với nhau một câu lời Chúa. Hôm nay vợ chọn một câu, ngày mai chồng chọn một câu, cứ thế đọc. Rồi khi có thai thì người chồng cũng như người mẹ mỗi ngày đọc một câu lời Chúa chỉ cho thai nhi trong bụng. Khi sinh con ra, mỗi lần cho con bú, đọc cho con câu lời Chúa rồi hãy cho con bú. Khi nó biết nói, dạy nó câu ngắn, dạy cho thuộc, cứ lớn lên và thêm câu dài, dạy cho khi buột khỏi vòng tay mình. Tôi bảo đảm con gái chị em rất khỏe, rất thông minh, rất thanh thiện. Một số gia đình đã ngày một suy dọa như vậy đấy, họ dẫn một đàn con đến, họ cám ơn tôi, đúng như vậy, con của con Chúa cho rất khỏe, rất thông minh, rất ngoan, và con không thiếu tiền để nuôi con. Như vậy là nhắc gì nữa, gia đình mà càng đông con, đứa nào cũng khỏe, đứa nào cũng thông minh, đứa nào cũng thanh thiện mà không có thiếu thốn của cải, thì càng đông càng thích chứ gì nữa. Vì gì mà cứ lo phải về mấy đứa con thì mới hạnh phúc, đâu có phải như vậy đâu. Bắt chước thói đời, người ta phá thai mình cũng phá thai, người ta dự định hạ người ta kế hoạch, mình cũng kế hoạch. Đó. Bắt chước, người ta nói là sao? Một đứa thì thiếu, hai đứa thì đủ, ba đứa thì dư, bốn đứa là ngu. Thế nào dám sinh được? Sao lại vậy? Cái quyền sinh con cái này cho cha mẹ đấy. Này, con Tuyết, con này, con Tuyết. À đây, kia kìa. Có đây em Trinh đó. Phải không? Em Tuyết, em Trinh cưới nhau mười mấy năm, không có con. Ông người lên Thủ Đức, xin ông cha Thủ Đức cầu nguyện cho. Ông bảo, được, Chúa sẽ cho đấy. Nhưng mà không đi được đi siêu âm. Ai nói gì kệ ta, đừng có giận ai hết. Và phải chăm chỉ đi lễ cầu nguyện hàng ngày. Nó cứ vậy đi thôi. 10 tháng chẳng đẻ, 15 tháng cứ to lên, 20 tháng to nữa, 25 tháng cứ vậy phình lên. Bao giờ đẻ? Trời ơi, bao giờ? Tháng nào? 30 tháng nào? Ấy vậy mà sau 30 tháng hay 31 tháng rồi Trình? Kiên 30 tháng rồi, 30 tháng sinh cháu gái rất là xinh. Mấy tuần trước lên tôi bế đó đấy, tôi nói xinh quá, như tin thần vậy, thân gái. Ai có thể giải thích được cái đó? Chứ tôi biết không? Ai có biết được 30 tháng là sinh con đâu? Người ta có 9 tháng 10 ngày hay 15 tháng chưa sinh, 20 tháng chưa sinh, người ta nhạo báng quá trời, không biết ngày tháng nào. Vậy mà cứ tin, tôi không sinh con thật. Không phải là rõ ràng cái đó là một chức từ là sinh, con cái sinh ra bởi Chúa, đâu có ý người ta đâu. Mà tại sao người ta cứ tin được muốn mấy con là mấy con, người đó có tội chết. Mình cứ lo dạy con lời Chúa đi. Rồi cha mẹ nhắc cho con chữ con đi xử lễ đi. Tôi thích nhất đọc ở trong sách Sáng Thế chương 30 từ con em đang trở đi, có câu chuyện như thế này. Ông Gia-cốp lấy vợ, tức là lấy cô con gái của ông La-ban. Ông La-ban ông bắt đi chăn bò, chăn trâu, chăn cừu 14 năm mới lấy được vợ, vất vả cực khổ lắm. Rồi phải chăn tiếp cho ông bố đến năm thứ 20. Lúc đó thì ông Gia-cốp đã có con cái đủ điều rồi. Ông ấy muốn đưa vợ con về thăm quê nội mà không có tài sản, không có của. Làm tôi cho bố vợ 20 năm mà bố cũng rõ gì hết. Thế ông ấy bảo, ba phải cho con cái gì nữa? Ông bố bảo, thì chiên nào của con thì con cứ việc tôi đi. Còn chiên của bố thì để lại cho bố chứ. Đây, chiên của bố là toàn là chiên trắng. Chiên của bố là không có con nào là con đố, con qua, con vặt đấy. Toàn đấy là trắng tuyệt đấy, là chiên của bố đẹp lắm. Thế thì đó là chiên của bố chứ mà chiên của con đấy. Thế là ông ra góc, thấy bố nói về ông ấy nghĩ kế. À, ông ấy lùa chiên ra ngoài đồng. Một khi ông thấy con đực nó nhảy, con một cái đó, mà con nào mà ông thấy cả hai con nó khỏe đó, ông cắt cái cành cây xanh trước mặt nó. Ấy, thế mà nó sinh ra con vằn, con đốm. Cứ thế vậy thôi. Rồi ông ấy kiếm được rất là nhiều chiên ở đấy nhá. Bố bảo con trắng của bố nha, con vằn, con đốm là của con nhá, rất nhiều. Thế giờ cái hình ảnh đó cho chúng ta suy nghĩ gì? Rõ ràng môi trường nó ảnh hưởng đến đứa con sinh ra, đứa con cái của mình. Đúng không? Cái con vật nó nhìn cái màu xanh và nó đổi lông của nó, thì con các anh chị em đưa con mình sống trong một môi trường đạo hạnh hay là tốt lành thì chắc chắn con cái nó sẽ tốt. Còn gia đình mình ở một cái khu xóm cờ bạc, nơi tụ ăn nhậu, chắc chắn con cái mình hư. Đúng không? Tại sao Tùng Phước còn nói câu gì? Gần đèn thì sáng, gần mực thì đẹp. Cái suy nghĩ thứ hai, con đực, con cái khi nó giao đẹo với nhau, nó nhìn màu xanh, nó đổ sắc, nó đổi cái lông của nó theo cái gì, theo cái màu mà nó nhìn. Vậy thì tôi hỏi anh chị em, những người làm cha làm mẹ hàng ngày đọc lời Chúa, nghĩ về Chúa, cầu nguyện với Chúa, lúc nào cũng nghĩ về Chúa, cầu nguyện với Chúa thì chắc chắn con cái chị em sinh ra nó sẽ giống Chúa, đúng không? Con vật nó nhìn màu xanh mà nó sinh con khác giống, thì tại sao chúng ta không, cha mẹ hàng ngày không suy nghĩ về Chúa, không suy gẫm lời Chúa, không kết hợp với Chúa? Ngay cái chuyện khoa học người ta vẫn thường khuyên những các bà bầu đấy, trong thời gian mang bầu ở trong nhà cứ treo những hình ảnh rất đẹp, hình ảnh rất đẹp thì đứa con nó sinh ra rất tốt. Nhìn hình ảnh đẹp trong nhà đấy, cần phải treo, huống chi là đức tin của cha mẹ chiêm ngưỡng Chúa được tốt lành và trông cậy Chúa cho mình đứa con giống Chúa. Tôi bảo đảm con chị em sẽ giống Chúa, sinh ra hay quá đấy. Tại sao mình không biết sống như vậy để rồi mình sinh đứa con ra nó ba trường, nó mất nét, nó mất dạy, rồi nó đổ là mình sinh con trời sinh tính?
Không có đâu.
Trời sinh tính là sinh tính giống Chúa. Mình có nghĩ về Chúa đâu, mình có suy gẫm lời Chúa đâu, mình có chiêm ngưỡng tình thương của Chúa đâu. Con cái của mình nó mất dạy, nó bảo trời sinh tính, chứ đâu có sinh tính con mình nó mất dạy đâu. Đây anh chị cứ suy nghĩ hình ảnh ông Jacob, ông ấy làm như vậy để con chiêm riêng của ông thuộc về ông. Anh chị em suy nghĩ đó là cái tôi gợi nhớ để anh chị em có trách nhiệm sinh và giáo dục con cái trong gia đình mình. Rồi Phaolô còn nói thêm nữa, bổn phận của chúng ta còn phải lo cầu nguyện cho các bậc tiền bối, đó là các chủ chăn trong hội thánh. Cho nên cụ thể ông Phaolô nói cái gì ở Ê-phê-sô hôm nay, ông nói rằng anh chị em hãy cầu nguyện cho cả chúng tôi nữa, chính tôi đây này, Ê-phê-sô chương 6 và 9:20 đó, anh cầu nguyện cho tôi để tôi rằng tôi can đảm, tôi rao giảng lời Chúa. Cái lúc tôi bị tù đây, tôi vẫn nhiệt tình rao giảng lời Chúa, cầu nguyện cho chủ chăn, đặc biệt là làm cho sứ mệnh ngôn sứ. Cái này tôi nói với anh chị em rất quan trọng nhé. Mặc dù tôi nói rất nhiều lần và đấy nhiều người nói rằng cách sau chăn cứ nhắc lại cái tư tưởng này, nhưng mà tôi cho là quan trọng nhất trong cái đời sống đức tin của chúng ta. Tôi dám khẳng định là trên thế giới các nhà thờ Công giáo dường như không còn dạy lời Chúa nữa, không còn ai công bố lời Chúa nữa. Có lẽ anh chị em nói nghe tôi nói như vậy, tôi võ đoán tôi hơi quá lời chăng? Tôi có kiêu ngạo không? Tôi xin dựa điều này tôi chứng minh. Chúng ta đã khẳng định với nhau rằng quyền công bố lời Chúa Chúa chỉ trao riêng cho hội thánh, nhớ các nó. Phaolô xác định như vậy. Galat 1 câu 8 bảo rằng Thiên thần ở trên trời bên cạnh Chúa đến trần gian này giảng giáo lý khác hội thánh, binh chúng sứ, chỉ có hội thánh được quyền giảng lời Chúa đâu. Nếu chúng ta không tin như vậy thì chúng ta sang nghe tin lành để nghe, vì tin lành như họ say sưa lời Chúa hơn Công giáo. Buổi cầu nguyện của họ, họ đọc lời Chúa, giảng lời Chúa nhiều hơn Công giáo. Sang tin lành đi, không sang, bởi vì Chúa bảo rằng chỉ nghe lời Chúa chính xác đầy đủ trong hội thánh mà thôi. Tin như vậy thì hội thánh thể hiện cái quyền giảng đó bằng cách hội thánh đã chọn các bài đọc cho phục vụ, đúng không ạ? Thế thì hội thánh bảo rằng muốn hiểu bài phúc âm này thì phải đọc với bài đọc kia, nó liên kết với nhau thành một chủ đề. Đó là lý do nếu ai có công đồng Vatican thứ hai về mở kết luận giảng hội thánh đã nói trong công đồng cho nên trên phục vụ số 24 và số 52 nói thế này: giảng phải dựa vào các bài đọc, dựa vào các bài đọc hội thánh đã chọn cho phục vụ để trình bày mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Cứ theo cái luật đó, tiêu chuẩn đó, anh chị em thấy được bao nhiêu linh mục dựa vào các bài đọc? Nói thật ngay, phần lớn các cha chỉ đến phúc âm rồi đá đông đến bài đọc nhất đủ chung. ngày chủ nhật bài lấy chồng có bốn bài anh chị em. Bài đọc một, bài đọc ca, bài đọc hai, bài tin mừng, bốn chữ chứ đâu phải có phúc âm với bài đọc một đâu, bốn bài mà đọc lên bao giờ ta đọc đó là lời Chúa. Mà sao ông bảo rằng phải dựa vào các bài đọc chứ sao ông bảo chỉ dựa phúc âm, sao ông bảo cho tôi tu nghe. Nhưng mà có ai dựa đâu. Nhất là tồi tệ nhất, tôi thấy rất nhiều linh mục khi cử hành lễ an táng cho người ta đọc sách thánh rồi không có cách nghĩa lời Chúa trong sách thánh cho người ta hiểu, mà đưa đời tư của người chết ra để mà ca tụng sai lầm hoàn toàn. Mà cái này rất là phổ thông, đúng không ạ? Sai đức tin, sai luật của thánh. Tại sao chúng ta cứ để như vậy? Chừng nào mà các nhà thờ trên thế giới này ai giảng cũng dựa vào các bài đọc để trình bày mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống tín hữu thì giáo hội thống nhất một ngôn ngữ, đúng không? Tôi đã nhớ cái chuyện các bạn em sáng thế chương 11, khi con cháu này cùng chung một ngôn ngữ, cứ vậy ở xây Gò Tháp vút lên, nhưng khi mỗi đứa nói mỗi kiểu tan đi khắp đời không xây được nữa. Thì bây giờ các nhà thờ, nếu các nhà thờ nào cũng giảng dựa vào các bài đọc thì chung một ngôn ngữ, dân Chúa sẽ cứ vậy mà vút lên. Cái thang ba bên bảo hy vọng chạm trời, có nghĩa là chúng ta được cứu độ. Nhưng mà mỗi một cha giảng kiểu của mình, không có dựa trên một quy luật nào hết. Giảng có quy luật chứ không phải là tự biên tự diễn. Thế cái tài năng của mình, anh con đâu nói với giáo đoàn Corinto hôm sau, tôi giảng tôi chẳng đi tìm những lời lẽ khôn khéo hướng dẫn đâu, tôi giảng tôi chỉ dựa vào lời Thiên Chúa mà thôi. Mà phó đô rất là giỏi về văn hóa, mà ông bảo chẳng cần những lời lẽ khôn khéo hướng dẫn mà chỉ dựa vào lời của Chúa thôi. Một cái tôi chẳng ai có bốn đấy, tôi chỉ dựa vào lời Chúa là lời xác thực để tôi trình bày cho anh chị em. Và chúng ta cầu nguyện điều đó cho các chủ trang làm đúng với luật mà Chúa có nhiều hội thánh trao cho các chủ trang, thì hội thánh sẽ thống nhất một ngôn ngữ và giáo hội sẽ đi lên. Bằng không thì dân Chúa sẽ tàn. Tôi cứ đưa một hình ảnh này đấy để dễ nhớ. Người ta muốn chống một người, lấy chính lời người đó người ta cắt đi là chống, đúng không? Khi dù người ta chống muốn chống Đức Cha Kiệt, lấy lời Đức Cha Kiệt cắt đi là chống Đức Cha Kiệt. Thế thì người phục vụ lời Chúa, hội thánh đã chọn ngày Chủ nhật, ngày đi chẳng bốn bài, ngày thường ba bài, người giảng lấy quyền gì mà cắt đi, lấy quyền gì mà cắt lời Chúa đi? Thì có còn phải là lời, có còn phải là trung thành với sứ mệnh giảng không? Rồi tôi bảo là bây giờ người ta không có muốn nghe lâu, 5-10 phút thôi, lâu người ta không chịu được. Tôi không đồng ý cái đó. Ở đời á, chúng ta giảng một cái gì đó thì có thể là không nên lâu rằng, nhưng mà lời Chúa nó khác đó, đúng không chị em? Nó có một cái sức, nó cuốn hút người ta, nó khác với cái lời của người trần thế này. Chẳng vậy mà chúng ta thấy, chúng ta đọc ở Matthew chương 15 đó, Chúa giảng tới ba ngày, họ đói mà chúng cứ để cho họ ngồi đấy, cứ ngồi giảng. Giảng cái tới ba ngày đói mà cứ phải ngồi mà nghe giảng, kỳ lắm. Hay là chúng ta đọc Sách Công Đồ Công Vụ chương 20 từ câu 7, ông Phaolô, ông ấy đi Troa, ông ấy giảng một tuần lễ rồi, ngày cuối cùng ông ấy giảng suốt đêm luôn. Trời ơi, thì mới giảng suốt đêm. Cái anh thằng thanh niên nó ở lầu 3 nó buồn ngủ quá, nó dâm đầu xuống đất. Lầu 3 dâm đầu đất ít nhất là 9-10 mét, chết rồi. Cả cốc đoàn đứng lên nhúc nhát để đưa thằng ấy đi cùng. Ông bảo Phaolô bảo ngồi xuống, tôi chưa giảng xong, ngồi xuống. Rồi bế cái xác thằng ấy đi cô đi. À, nằm đây là chưa giảng xong, chuyện nào còn đó. Thế nó kinh khủng. Mà ông ấy giảng cho tới buổi sáng, may quá ông giảng xong kia nó sống lại, nó cũng bước ra, chứ không có hổng lên là police nó còng tay ông liền. Trời ơi, tôi thấy nó kỳ lắm. Người ta giảng thì người ta một hai tiếng là đã nhiều rồi, chơi thủng lên, người ta buồn ngủ tới dốc đầu tới chết được, không cho bước đi nữa, cứ bắt buộc mà nghe giảng. Thì cái đó là sách thánh chứ không phải là tôi nói, mà là sách thánh, đó là lời Chúa đấy. Đã có bao giờ mà mượn ông linh mục giảng kết thúc cái thủng thế đâu, mà ông sao đâu dám chơi như vậy nữa, tại sao chúng ta không kết án được vào luôn đi? Đây chúng ta cứ nghĩ là mấy đứa mà mình giảng các bài đọc nó dài quá, tôi không đồng ý đâu, tôi không có nền tảng nào hết á. Và tôi nói một cái hình ảnh sau cùng đó là tôi vẫn nói cái này để dễ nhớ hơn. Nếu tôi thích ăn tay nhung, thế là anh Quân nó bảo mời cha ngày mai đến nhà con ăn tay nhung, thì chắc chắn anh sẽ dọn trên bàn bốn món vào món thịt chính, món rau sống, món bánh tráng để cuốn và nước chấm, bốn món anh dọn sẵn trên bàn rồi. Anh mời tôi 11 giờ tôi đến, thì 10 giờ anh có cú điện thoại anh phải đi vắng. Anh nói với thay vợ anh thế này: tiếc quá anh không ở nhà tiếp cha được, anh phải đi ngay, nhưng mà anh dọn sẵn ở trên bàn đi nhá. Anh đúng chả khoái lắm đó, anh dọn sẵn bốn món. Đến 11 giờ đến, 11 giờ tôi đến, chị vợ anh Quân ấy, lấy ba cái đĩa úp lại ba đĩa, còn để một cái không úp lại, bảo tôi ăn đi. Được không? Nó úp hết lại, còn phải đến bấm cho úp đi. Chết rồi. Hỏi là lần sau mà mời tôi đến ăn tay nhung, tôi đến nước không? Bằng rằng nó cho tôi ăn thịt chân nước cũng là thực phẩm, nhưng mà làm như vậy là làm nhục tôi. Vì trước mặt có bốn món, tại sao cho tôi ăn ba món? Ơi ông Toàn, hỏi là ông chồng về thì có thích đồ đấy không? Cho nên Phaolô nói ở công vụ chương 20 á, câu 26, 27 bảo này: nếu tôi thiếu sót, không giảng đầy đủ lời Chúa, tôi chủ ý phạm tội giết cả hồn cả xác mà quăng người ta xuống ngục. Ghê chưa? Anh chị em đọc là công vụ chương 20, 26, 27. Ông bảo tôi mà giấu đi lời Thiên Chúa, tôi mà thiếu sót việc giảng lời Chúa, là tôi chủ ý phạm tội giết cả hồn cả xác, quăng người ta xuống ngục. Quá ư là nặng nề như vậy. Thì chúng ta cứ dựa trên cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta nhìn lại cái là các bậc sinh thành của chúng ta trong xã hội mấy đấng trung thành với sứ mệnh ngôn sứ. Đó là điều mà tôi nghĩ mà hôm nay ông Phaolô ông ấy nói ở trong bài đọc thứ hai ở Ê-phê-sô chương 6 ở câu 19 20, ông bảo anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi trung thành hết lòng để giao giảng lời Chúa, can đảm bài giảng, dù phải tu đây, dù phải khốn khổ. Sống như vậy mà anh chị em đó. Cho nên khi nào chúng ta biết cầu nguyện cho những người con cái, vâng lời cha mẹ theo ý Chúa, cha mẹ ở đời hay cha mẹ trong xã hội, làm đúng bổn phận nuôi giáo dục con cái, thì chúng ta đã làm cho cha ông chúng ta được vinh hiến. Như bài đọc sách Quốc ca chương 14, bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới nghe, tôi đọc lại mấy câu đi. Sống như vậy thì để cho một dòng tộc xứng danh là bậc vĩ nhân, hầu gia sản tinh thần sống đạo của các bậc sinh thành không đi vào trong quên lãng. Các ngài luôn luôn được hưởng gia tài quý báu là lũ cháu đàn con. Sách Quốc ca chương 11 câu 28 nói thế này: đừng khen một người nào khi họ còn sống, mà cứ nhìn vào đàn con của họ thì biết họ thế nào. Tôi đọc lại Quốc ca 11 28: đừng khen ai khi họ còn sống, muốn biết họ thế nào thì cứ nhìn đàn con của họ ấy. Cho nên chính vì chúng ta cầu nguyện cho mọi người làm đúng ý Chúa, thì nhờ đó mà các ngài có đàn con cháu có một đức tin trung thành với giao ước của Chúa, để các ngài được màu yên mã đẹp và danh thơm các ngài mãi mãi lưu truyền đến tận thế. Đó là những người theo cầu tôn cô tin mừng chúng ta vừa đọc ấy, là những người ưa thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất con cháu họ sẽ hùng cường, dòng dõi họ sẽ được Chúa thương chúc phúc. Đấy. Và câu đáp ca chúng ta vừa đọc ở Thánh Vị 118:27 câu 1 đấy, hãy nhắc lại cái lời cầu nguyện của cộng đoàn cho đội phối cái ngày họ thành hôn đó: hạnh phúc thay bạn nào biết ăn ở theo đường lối của Chúa. Đấy, gia đình nào, cộng đoàn nào biết ăn ở theo đường lối của Chúa thì sẽ tạo nên một dòng giống trường tồn vinh hiển, và muôn dân sẽ lấy làm nức lòng ca ngợi cái dòng giống đó. Đó là ý của Chúa muốn chúng ta phải cầu nguyện và trả nghĩa cho các bậc chính tại chúng ta bằng cách chúng ta sống đúng với giáo huấn của Chúa. Và không có cách nào hơn là người công giáo báo hiếu người cha mẹ. Bằng cách đó, cha mẹ sẽ được mầu yên mà đẹp. Amen.